Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài ca kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp.
Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp.
Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ.
Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ.
Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì.
Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta nương vào quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Theo những chỉ dẫn này, chúng ta từ từ lấy được công phu. Ở nơi đó bỏ đi tất cả những vướng mắc trong tâm, niệm Phật. Ở trong đó theo cái đạo lý là tâm nghĩ như thế nào, tâm tưởng gì thì cảnh giới nó ra như thế đó. Cho nên niệm Phật không phải là khẩu niệm mà là tâm niệm. Điều đó chúng ta phải biết. Niệm Phật á, kỳ nhất, tối kỵ nữa là nuôi dưỡng ý thức. Nuôi dưỡng ý thức á, nếu mà lúc niệm tâm phiền tạp tán loạn thì âm thanh niệm Phật tự nhiên rất tạp loạn khó nghe. Tâm không chuyên chú thì tai cũng nghe không rõ ràng. Âm thanh niệm ra không có tác dụng nhiếp tâm thì càng không thể nhiếp được lục căn được, trái lại còn ảnh hưởng xấu là nuôi dưỡng ý thức. Cho nên điều này chúng ta cũng phải hiểu. Niệm Phật là chuyển thức thành trí. Mà chúng ta niệm lơ là, niệm mà cứ nghĩ mong lung ở đâu thì lúc đó chúng ta lại nuôi dưỡng ý thức. Mà nuôi dưỡng ý thức có nghĩa là nuôi dưỡng cái nghiệp của chúng ta. Bởi vậy cho nên á, chúng ta niệm Phật phải chuyên nhất, không có xen tạp, không có nghĩ ngợi mông lung và không để tâm của mình đi vào những cái cảnh giới khác. Mà ở đó hồi sáng chúng ta nói đối tượng niệm là Đức Phật trang nghiêm thù thắng. Chúng ta đem đối tượng này để ẩm ướp cái tâm của chúng ta, gọi là ở trong đó tẩm hương. Hương đó, hương quang đó tẩm vào tâm của chúng ta, tâm đó tự nhiên sáng ra, tâm đó tự nhiên đẩy ra tất cả những cái ô uế cấu trược. Cho nên câu Phật hiệu này chúng ta tôn trọng nó thì tránh đi những cái vấn đề, những cái tối kỵ khi mà niệm Phật. Vì khi chúng ta nghĩ như thế nào thì cảnh giới nó sẽ hiện ra như thế đó. Cần nhất là để tâm mình có Phật, điềm đạm an nhàn. Đây á là nói cho chúng ta cái căn bệnh của những người niệm Phật nói riêng và tất cả mọi người nói chung đều là hấp tấp, muốn mau dụng công, muốn mau thành công, lại á, mắc bệnh ở nơi đó. Chúng ta đâu biết rằng cái căn bản của vô minh, căn bản của vô minh nó dẫn tới tất cả cảnh giới mê hoặc, đó là do nơi y vào giác mà lập giác, tức là căn bản của vô minh. Ở cái điều này trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói, chúng ta vốn sẵn giác rồi mà bây giờ chúng ta đi tìm, đi kiếm hấp tấp để tìm lại cái giác thì nơi đó, ngay cả nơi giác mà chúng ta lại lập ra một cái giác ngộ nữa, thì đó là căn bản của vô minh. Cho nên nó hay hơn hết là chỉ chuyên niệm câu A Di Đà Phật, không mong cầu giác ngộ, không mong cầu chứng đắc, không mong cầu thấy Phật, không mong cầu thấy quang minh, mà tự nhiên trong đó tất cả trí tuệ quang minh hiển hiện. Chúng ta có một ý niệm mong cầu, có một ý niệm tưởng tới, thì nơi đó là cái căn bổn của vô minh. Nên quý vị thấy, nói như vậy khó hiểu. Quý vị, chúng ta thấy nè, con người đi làm việc cứ quên cái việc, cái họ ngó hồi của họ đem cái kiến cần thị của họ để tráng, nó gác lên tráng, đi hồi cái là cứ quên. Ủa, mắt thấy không thấy đường, cái này đi tìm giáo giác, đi tìm hồi nữa không biết ông làm gì, ông đi tìm cái gì à? Dạ tôi tìm cái kiến, tôi tìm cái gương không biết để đâu rồi. Thì người đó mới biểu, ủa chứ trên trán của ông cái gì đó, thì giật mình ra rờ ra thì là cái kiến ở trên trán từ bấy lâu chưa hề mất. Mà có người thiện tri thức chỉ cho chúng ta thì chúng ta nhẹ nhàng sờ lên, nó đây nè, lấy xuống mà dùng. Thì đó cũng như vậy, trí tuệ của chúng ta vốn sẵn có, nếu mà chúng ta đi tìm đi kiếm thì trong đó sẽ không bao giờ gặp. Hay hơn hết là thiền tri thức chỉ cho chúng ta nhẹ nhàng lấy xuống thì đạt được tất cả. Cho nên ở nơi đây, từ cái chỗ an nhàn chúng ta đi thêm một bước nữa thì phải vạn duyên buông xuống, không ham không cầu, làm một người nhàn hạ nhất ở thế gian này. Quý vị dám làm một người nhàn hạ nhất thế gian này không quý vị? Không dám, là còn nhiều chuyện đợi mình lắm à. Nào là sự việc, nào là công ăn việc làm, nào là bằng cấp, nào là chứng chỉ, nào là giấy được phép, tất cả trong đó cái gì cũng hấp tấp. Mà chúng ta đâu biết rằng thế gian này là giả nè. Bây giờ mình cứ nghĩ thôi quý vị, trở lại nhá, mấy chục năm trước chúng ta thấy được hoàn cảnh môi trường xảy ra như thế nào thì ở tại Việt Nam chúng ta đâu có hấp tấp vội vàng đâu, đâu có vội vã đâu quý vị. Từng bước biết rằng thế nào nó cũng đổi, cho nên nó trong đó xây cái nhà cũng không có vội vàng gì đó, có được cái đường cũng được thôi à. Vì biết là năm 75 thế nào cái nhà nó cũng bỏ lại. Cho nên ở đây quý vị thấy, mà Đức Phật nói thế giới này nhất định quý vị phải bỏ lại tất cả, đem tay không đi. Vậy mà chúng ta cũng vội vàng hấp tấp nôn nóng cái gì vậy đây? Đây là khi chúng ta hiểu đạo rồi, hãy biến mình thành một người nhàn hạ nhất thế gian này đi. Có gì đâu mà lo quý vị à. Chuyện gì tới nó sẽ tới. Trong tâm chúng ta hãy an nhàn tự tại niệm lấy câu A Di Đà Phật để chuyển cảnh giới đi. Chúng ta tập xong rồi á, ứng dụng trong thời khóa, ứng dụng trong việc làm, rồi sau đó chúng ta tu hành. Chúng ta việc này là việc chính, còn tất cả việc khác là phụ, vì tất cả thế gian về sau này để lại hết. Nếu mà người ta biết nó năm 1975 mà đổi đời, mà thay đổi, đố ai mà ở ngoài ở Sài Gòn dám mà bỏ tiền, bỏ công ra xây nhà cao cửa rộng to lớn. Họ từ từ nhẹ nhẹ thôi quý vị. Biết là xây rồi, trong đó mình ở không được mấy tháng là đi à. Là trong đó là bỏ lại hết quý vị. Đúng không? Cho nên từ ở đây khi mà hiểu rõ rồi thì chúng ta, mình có phúc thì có phần, không có phúc cắm đầu cắm cổ làm cũng không được gì cả. Hãy tin đi quý vị à. Tin đi là mình mà không có phần, không có phúc đó, dù mình làm đi cỡ nào đi nữa cũng chết. thời giá nó lên nó xuống là cũng chết rồi. Lúc chúng ta mua thì nó lên, lúc chúng ta bán thì nó xuống, cứ như vậy là mất hết quý vị. Lúc đó là còn khi mà chúng ta có phước đó, thì lúc mua nó rẻ, lúc bán nó lại lên gấp mấy lần. Có những miếng đất đó, không có ai dùng, sa mạc như vậy đó, người ta bỏ tiền ra mua, mua mấy năm sau biến thành khu dân cư, lên vùng vụt lên gấp mấy lần mà. Cho nên quý vị thấy ở nơi đâu hãy có phước có phần, an nhàn tự tại đi mà hưởng. Rồi trong cái khoảng thời gian đó chúng ta khôn đó thì niệm Phật một câu A Di Đà Phật, niệm một danh hiệu Phật, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Cứ như vậy chúng ta dùng thời gian của mình mà làm cái gì quan trọng lắm à. Bây giờ còn bỏ được, bây giờ còn sám hối được, bây giờ còn làm được, đúng không? Thì ở trong đó còn cơ hội. Đến khi không còn cơ hội làm được thì tội nào tính tội đó, nghiệp nào trả nghiệp đó, chết cái gì. Nói chết à, không có giỡn đâu là cái vị. Bữa khi nào mà cái vị chúng ta lên làng A Di Đà đó, tôi mới thỉnh được cái địa ngục biến tướng đồ đó quý vị, 50 thước dài, chiều ngang là 6 tấc dài như vậy. Con quay luôn cái chân địa Phật đường cũng còn được nữa đây. Nghiệp chướng đó quý vị. Bây giờ chúng ta chịu bỏ, chịu xả thì ở những cái cảnh giới này nó không hiện ra. Nếu mà không xả, không bỏ cái nghiệp chướng nó khởi ra thành quả đó thì xuống dưới địa ngục ở những cái cảnh giới đó thống khổ à, không có dễ đâu quý vị à. Cái thời gian lại vô lượng à. Giờ thời gian ở trong đó tính bằng một ngày ở đây bằng 2500 năm ở dưới địa ngục. Cho nên á, không phải một ngày ở địa ngục bằng 2500 năm ở trên đây. Cho nên á, ngài Địa Tạng nó thật sự cũng phiền lắm. Nó lên nó thở một chút, hút thuốc thảnh thơi nó lại xuống nữa. À, quý vị thấy một ngày á có 24 tiếng mà phải không nè? Đấy không nè? Thì ở đây chúng ta sống 100 năm. Sống 100 năm á bằng 1 giờ ở địa ngục. Cứ tính 2400 thì ở nơi đó quý vị thấy đi ra nó hút thuốc một cái, nghỉ khỏe một chớ, một tiếng đồng hồ rồi vô trở lại. Vô bao nhiêu? Vô cả ngày, vô cả tháng đó, đó là. Mà một đời của mình 100 năm á bằng 1 giờ ở dưới địa ngục. 24 giờ ở trên đây bằng 2400 năm ở dưới đó. Nên cho nên ở đây cái việc thấy là sao vậy? Vô rồi thì khó ra. Cho nên tôi khuyên mọi người hãy hướng cái mạng của mình đi. Hãy hướng cái thân mạng của mình, cái tâm thức của mình hướng lên Tây Phương đi quý vị. Để làm chi nè? Để Đức Phật A Di Đà có cục 500 lớn đó hút mình lên. Hút lên cái khỏe re là quý vị ạ. Còn để mà dưới Ta Mát Đạo nó hút mình một cái cũng như vậy, khó ra. Bây giờ nó còn lưng chừng quý vị. Nửa thiện nửa ác nó lưng chừng lơ lửng nè. Người nào khôn, người nào hay đó thì hướng cái tâm thức của mình về hướng thiện, hướng cái tâm thức của mình về Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có 48 lời đại nguyện, cái nguyện lực đó có sức hấp dẫn như cục 500 lớn. Mà nếu mà chúng ta lưng chừng mà không để ý đó, cái cộng nghiệp nó khởi ra nó cũng hút chúng ta về Ta Mát Đạo thì chết. Hút vô rồi thì sao quý vị? Cái kim của chúng ta đó nó hút vô cục 500 khó gỡ ra. Nó một chùm ở trong đó, bao nhiêu chúng sanh nó chùm trong đó, dính cứng trong đó, bao nhiêu cái kim nó dính cứng trong đó làm sao ra? Bây giờ còn ra, bây giờ Đức Phật cũng vậy. Mà Ngài hút mình đi về Tây Phương một cái, đem tất cả nghiệp chướng về đó thì không còn trở lại ta bà nữa. cái lực chúng ta có cần không quý vị ạ? Chúng ta có cần cái sức hút của mình không? Không là mở cái kim của chúng ta nó có cái tính ở trong đó, cái tính chất đó là bị nam châm hút, cho nên chúng ta hướng tâm thức của mình về hướng đó, ngài hút mình lên được à? Không phải lên, chúng ta không cần lên quý vị, nó hút đến đúng cái thời điểm, đúng cái duyên rồi nó hút một cái, nó hút một cái trong sát na. Cái kim đó quý vị đến gần gần cục 500 nữa coi, lấy cục 500 lớn đó, để gần gần coi, gần đến cái từ trường của nó, hút một cái là vụt tay luôn, mất luôn, dính cứng luôn ngay cục 500. Gỡ ra nổi không? Không gỡ nổi ra. Khi mà nó chưa hút thì chúng ta còn chuyển đổi ha, hướng được. Khi nó hút rồi thì gỡ bằng cách mấy nó không ra. Mà cái sức á, từ trường đó quý vị, nó có thể hút luôn cái xe luôn đấy. Người ta dùng điện người ta để cái xe đó, để lên hút dở cái xe lên luôn à. Xe gì nó cũng dở lên luôn được mà. Cái sức hút nó như vậy. Thì Đức Phật A Di Đà có 48 lời đại nguyện, sức hấp dẫn rất là lớn à. Còn chúng sanh không biết, đi tàn, đi ngang qua chỗ nào cộng nghiệp lớn một cái, nó hút một cái cũng chết luôn. Nghe cái kỳ ở mà hai cái nhà building của 911 đó quý vị, ở tại Nữ Ước đó, nó hút luôn. Thì những người nào chưa tới số, chưa có đủ nghiệp, nhưng mà bị cái cộng nghiệp của chúng sanh hút vô luôn quý vị. Cả mấy ngàn người nó hút vô luôn à. Trong đó có người ác, người thiện, người tốt, người xấu. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh đó, cộng nghiệp đó, biệt nghiệp mình không đủ để mà ra, cho nên cái cộng nghiệp đó nó hút vô luôn quý vị. Trong đó cả một khối đất sắt thép bê tông đổ xuống, quý vị thấy kinh hoàng khủng khiếp như vậy. Rồi đi đâu? Đi xuống tam ác đạo. Là đây, cho nên chúng ta phải thấy được điều này để làm sao hướng mình về hướng Phật, hướng tâm thức mình về Đức Phật, ở trong đó chuyên niệm Phật trong đó, thì từ từ tâm thức chúng ta sẽ hướng lên là. Còn nếu mà không như vậy đâu quý vị, ở bên kia mà nó hút thì chúng ta chết. Mà nếu không hút thì vô thường, hắc bạch vô thường nó tới nó kéo đi cũng chết, không có phải chuyện thường đâu. Cho nên ở đây chúng ta về ở Ta Bà nhẹ chút, xa lìa nó một chút. Ở trong đó sao? Từ chỗ an nhàn đi lên một bậc nữa là muôn duyên buông xả, để mình đừng có cảm ứng đến Ta Bà nữa, mà hãy để cái tâm thức của mình hướng về Tây Phương. Ở trong đó chỉ chuyên niệm câu A-di-đà Phật, và là một người nhàn hạ nhất ở thế gian này. Một người nhàn hạ nhất ở thế gian này có nghĩa là tất cả những hấp dẫn ở thế gian này nó không hút chúng ta nữa, nó không ảnh hưởng đến ta nữa. Thì ở đây tâm thức của chúng ta đã hướng lên hướng thượng rồi. Hướng thượng rồi cho nên trở thành một người nhàn hạ bay bổng ở đây, không có nặng nhọc, không có vùi đầu vào ở trong Ta Bà. Bây giờ chúng ta phải từ cái luyện tập tu hành đó, chúng ta từ từ đưa cái sinh hoạt của mình vào một cái cảnh an nhàn tự tại. An nhàn tự tại đó biểu lộ là cái công phu của chúng ta nó tiến, cái công phu chúng ta nó đạt được. Đối với tất cả mọi việc chúng ta không còn lo sợ nữa. Quý vị thấy trong đó có lúc trước tôi coi có một phim, ở trong đó hoàng đế của Nhật đó quý vị, ông vua của Nhật, Nhật nó có nhiều sứ quân mà, có nhiều các bộ lạc, có các nước nhỏ nhỏ. Thì khi mà chiến tranh đó, ông vua đó quân thần nó dàn trận ra rồi mời vua lên thuyền, mà đang giữa chiến trận như vậy mà hoàng đế vẫn là đỉnh đạt, nhẹ nhàng từng bước bước lên thuyền, chứ không có chạy như là đi trốn chạy, vẫn biểu lộ một người hoàng đế tự tại an nhàn nhẹ nhàng bước đi. Còn lính quân thần á, nó giữ như thế nào để cho coi quân địch khỏi tới hoàng đế như thế nào không cần biết, mà ông vua vẫn biểu lộ cái tư thái một người lãnh đạo, một người chỉ huy, một người ở trong đó vững vàng nhẹ nhàng, không có gì mà gấp rút. Đây cái việc biểu lộ trong đó đầy dũng mãnh trong đó. Cho nên bây giờ chúng ta ráng hãy nhẹ nhàng cái việc an nhàn tự tại, đừng có hấp tấp, đừng có bột chợt. Ngay cái công phu niệm Phật cũng vậy, cũng nhẹ nhàng trong đó, và việc làm của chúng ta cũng từ tốn nhẹ nhàng, làm việc gì nó ra việc đó. Ở trong đó tay chúng ta để đâu thì mọi việc nó tốt đẹp đến đó. Đó là biểu lộ cái tâm chánh định của chúng ta, cái tâm an định của chúng ta. Cho nên cứ như vậy mà dụng tâm. Ở nơi đây chúng ta trong đó mình á, lấy câu A Di Đà Phật là một phương tiện tối thắng. Tất cả những gì chúng ta nghĩ đều bỏ xuống, không mong cầu. Ở chỗ đây á, niệm Phật ở đây nó hay một cái, từ có niệm đến vô niệm, từ á, vãng sanh chứng đến vô sanh, từ có cầu đến không cầu, tự nhiên mình đạt đến phá vỡ hết tất cả những phân biệt, những chấp trước. Chúng sanh á, mà nói một pháp gì là chấp vào pháp đó, nói không thì đắm vào không, nói có thì chấp vào có. Ở trong đó luôn luôn chấp với nhau, giống như chúng ta chính cái mũ của cái mít. Cái mũ mít quý vị dính rồi thì sao? Lấy tay này gỡ thì tay này dính. Dính dở rồi chúng ta lại lấy cái này gỡ nữa thì nó dính. Hai cái nó cứ thay phiên nó dính chúng ta, mà cái mũ mít nó dính như vậy không gỡ ra được. Nếu mà dùng phương tiện á, chúng ta để tay xuống, mình ở trong á, trong cái sạp gạo xoay 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 cũng hồi lát anh đi tầng. Nếu mà còn chúng ta cố gỡ thì nó càng dính. Cho nên ở đây á, những người cái bệnh á, của những người tu hành học pháp môn là chấp trước. Đây là những cái bệnh này á, chúng ta phải đạt được để mà có thể đạt được cái công phu chưa được không loạn trước học thành phiến, mà chúng ta cần phải là chuyên cần. Nếu trời không lạnh thấu xương, làm sao mai nở rực mùi hương. Cho nên tuy rằng niệm Phật là dễ, tuy rằng niệm Phật là phương tiện thù thắng nhất, dễ dàng nhất, nhưng mà cũng cần phải có công phu cái vị. Nếu mà chúng ta không chuyên cần để mà tập luyện, tu luyện trong đó, tu tập trong đó, thì làm thế nào mình ngửi được mùi hoa đây? Cho nên thiền sư nói nếu trời không lạnh thấu xương, làm sao mai nở rực mùi hương. Cái chuyện ngửi được mùi hương này là cái việc giải quyết được sanh tử, giải thoát khỏi tất cả ràng buộc. Cho nên nói chuyện lớn này, nếu mà chúng ta không có giải quyết đời này thì không biết bao giờ mới giải quyết được. Trong vô lượng kiếp đã không giải quyết rồi, chúng ta có thể học những cái pháp môn khác khó khăn tu hành mà không đạt được, bây giờ lại gặp cái phương tiện tối thắng, mình có thể đạt được trong đời này. Nên ráng cố gắng. Quý vị thấy như chuyện của quốc sư Ngộ Đạt. Quốc sư Ngộ Đạt tu 10 đời, tu 10 đời trong đó mà vẫn bị sanh tử, vẫn chưa chứng được tu đà hoàng cái vị. Lên quốc sư rồi đó. Tại vì sao? Vì khi hoang gia trái chủ tới là nó phá ông để có thể kéo ông về vô ta mát đạo. Mà kéo vô ta mát đạo, nếu như không nhờ tổ cứu để mà giải trừ oan gia để lấy nước cái cam lồ rửa cái vết thương thì ông sẽ không tỉnh dậy. Ông không tỉnh bị oan gia nó hành như vậy đau thấu trời, thì có thể khởi lên cái tâm niệm sân hận, và từ cái tâm niệm đó thì nó dẫn chúng ta đi vào tam ác đạo. Dẫn chúng ta vào tam ác đạo có nghĩa là 10 đời tu hành của Ngộ Đạt Pháp Sư vẫn chưa chứng được tu Đà Hoàn. Quý vị thấy nó đâu có dễ đâu mà. Ngài chưa chứng được A-la-hán à, mà tu Đà Hoàn cũng chưa chứng được cái gì. Vì sao chưa chứng? Vì tu Đà Hoàn cái mức độ của nó là gì? Là 7 lần lên xuống cõi trời, cõi người thì ra khỏi sanh tử. Trong 7 lần lên xuống đó không có bị đọa vào tam ác đạo. Họ tu như thế nào không biết, nhưng mà tuyệt đối không bị đọa vào tam ác đạo. Vậy mà Ngộ Đạt Pháp Sư đó, lần đời thứ 10 tu hành mà vẫn bị oan gia trái chủ nó kéo. Nếu không nhờ tổ cứu, dám đọa vào tam ác đạo. Tại sao quý vị? Vì trong cái cơn đau đớn như vậy, ông có thể tự tử quyên sinh, kết liễu đời mình. Thì kết liễu đời mình lại mang tội đọa trong đó, tội sát trong đó. Nên từ ở đây chúng ta thấy tu hành để giải quyết vấn đề sanh tử không phải dễ. Bây giờ chúng ta sao? Cố ráng niệm Phật. Một câu niệm Phật, Phật hút chúng ta lên. Hút một cái là chúng ta lên, lên tới nơi quý vị. Trong một sát nà tử nơi. Quý vị thử để cái cục 500 ở gần cái kim coi, coi nó hút như thế nào. Lấy cục 500 lớn lớn quý vị, nó hút một cái kịch vô là dính liền, đỡ không ra. Cho nên nó từ ở đây chúng ta hãy biết dùng cái lực này. Từ ở trong đó, tự lực của chúng ta nhờ tha lực của Phật, hai cái lực nó hệ hỗn hợp và đưa con người á trần lao, đưa con người đầy nghiệp chướng của chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chuyện này á rất là quan trọng. Cái chuyện mà sanh tử giải quyết này thật là quan trọng, không phải là chuyện đùa, không phải chuyện của trẻ con là. Cho nên á, ở nơi đây chúng ta phải dùng cái vũ khí thiệt để giải quyết vấn đề. Dùng câu A Di Đà Phật ở trong đó, vạn đức hồng danh, đầy đủ năng lực để mà giải quyết vấn đề. Nếu mà không dùng á nó thì trong đó khó mà giải quyết. Dùng vũ khí thường không giải quyết được đâu, mà phải quả vũ khí siêu việt mới giải quyết được. Ở đây á chúng ta thấy được á, niệm Phật là thâm diệu thiền, hữu đại phước đức mới niệm Phật, phát bồ đề tâm tu thập thiện, Phật thuyết vô thượng thâm diệu thiền, thiện nhân đương tác thiện pháp kháng. Ở đây chúng ta nói người nào mà có thể niệm Phật là người có đại phước đức thì mới niệm Phật. Như ở trong á, kinh Vô Lượng Thọ có nói, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nếu nhiều đời trước không tu phước huệ sâu dày thì không thể nghe được pháp môn niệm Phật này, cho dù chỉ tạm thời nghe đến một chút thôi cũng không thể được. Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh bất chánh pháp bất năng văn. Là nếu mà chúng ta nghe được kinh điển này là trong quá khứ đã từng tu phước huệ, bây giờ mới nghe được nhân duyên quả báo nó hỗn hợp rồi thì đời này mới có thể kết quả vãng sanh thành Phật. Đây là kết luận của trong kinh Vô Lượng Thọ, nó rõ ràng nếu trong quá khứ chúng ta chưa từng tu phước cuộc huệ thì ở nơi chánh pháp này không thể nghe được. Nếu mà ở trong đó chưa từng cúng dường chư Như Lai thì với cái sự niệm Phật này không thể nào tin nổi. Không tin nổi cái gì. Bồ Tát không tin, Bồ Tát còn chưa tin, nói chi phàm tăng cái gì. A-la-hán chưa tin. Vậy mà bây giờ chúng ta ở đây có thể tin được, thì mình thấy là sự lạ. Là nếu mà không tin á là thường cái việc, nếu mà không tin là chuyện thường, vì đây là năng tính chi pháp mà. Mà nó mà năng tính chi pháp mà chúng ta có thể tin, có chúng ta có thể làm, thì đây nó là chữ lạ. Mỗi người á, mình mới hãy nhìn lại chính mình, không phải thường, thiện căn không phải thường, phước huệ không phải thường. Tuy rằng cái vỏ bề ngoài nó thô thô, nó dở dở như vậy, nhưng mà ở trong trong đời, bao đời quá khứ đã từng gieo phước huệ, đã từng trồng căn lành, cho nên đời này mới có thể nghe, mới có thể tin nổi. Đời này có thể y giáo phụng hành và chuyên trì niệm Phật thì từ đời này chúng ta thành công, ngay đời này chúng ta thành công. Có vẻ trong đó kết luận lại, chúng ta hiểu được điều này, hãy ráng mà hạ thủ công phu, hãy ráng mà tu tập. Tu tập trong đó từ 10 niệm lên đến 30 niệm, lên đến 50 niệm. Sau đó chúng ta đem cái kinh nghiệm niệm Phật này để mà ứng dụng trong thời khóa, rồi đi xe đi Phật thất, đi tu hành, chúng ta cũng lấy cái kinh nghiệm niệm Phật này mà niệm, rồi đối trị với tất cả phiền não nghiệp chướng. Ở nơi đây chúng ta ứng dụng cái công phu niệm Phật vào trong sinh hoạt của mình, thì ở nơi đó có chuyện gì quan trọng hãy lấy ra niệm Phật, nương theo kinh điển cái việc. Trong đó ngày ngày cũng nên thọ trì kinh điển. Nếu mà không đủ thời gian, thể lực yếu, chúng ta lấy kinh A-di-đà ra để mà trì tụng. Thì kinh A-di-đà nó làm phát khởi tâm của chúng ta. Khi chúng ta niệm đó, tụng kinh A-di-đà, Phật nói đây Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu cái công đức trang nghiêm như vậy. Tây Phương Cực Lạc Quốc tối thắng như vậy, và niệm lên một câu A-di-đà Phật thì là bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật đều hộ niệm cho. Cho nên khi mà chúng ta tụng thọ trì như vậy, tâm chúng ta phấn chấn trở lại, tâm chúng ta như là mở máy trở lại, và chúng ta hoan hỷ niệm Phật. Ở đây quý vị thấy, người nào tại sao mà được chư Phật sở hộ niệm nè? Tại sao gọi là bất khả tư nghì công đức đức nè? Là bởi vì nếu mà có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được kinh này và nghe được chư Phật danh hiệu thì được bất khả tư nghì công đức chư Phật hộ niệm cho. Cho nên khi chúng ta thọ trì kinh A Di Đà, tự nhiên mình phấn khởi tâm và mình tiếp tục niệm. Trong đó khi đó chúng ta nó không có quên niệm Phật. Chúng ta luôn luôn hướng về trong niệm Phật và giữ cho mình. Mà làm sao? Bây giờ tập trong đó, mỗi ngày phải bắt buộc tu. Mỗi ngày chúng ta phải niệm Phật trong đó, định thời khóa coi bao nhiêu lần một ngày, mỗi lần vậy 30 câu. Rồi sáng tối nên có thời khóa để mà trừ cái việc trời khóa ban sáng để mà chúng ta cho thể lực nó tăng lên, và đem lời kinh điển, nhất là 48 lời đại nguyện, để khai mở tâm, để nhắc nhở mình hướng cái tâm của Phật, cái nguyện của Phật, cái hành của Phật. Và buổi chiều chúng ta có thể tụng ba phẩm 32 đến phẩm 37 để nhắc nhở mình coi trong cái ngày hôm nay mình có làm cái gì sai quấy không. Có sai quấy thì nhắc nhở mình hãy cảnh giác, ngày mai đừng phạm tới, đừng phạm vào. Và chúng ta hãy cố niệm Phật thêm. Niệm Phật từ từ đưa mình vào cái hoàn cảnh an nhàn tự tại, sinh hoạt hàng ngày nhẹ nhàng lại, không chấp trước, việc gì tới nó sẽ tới. Tại sao quý vị? Chúng ta đã hiểu được nhân quả báo ứng. Mạng của chúng ta đều đầy đủ có số mạng. Uống một ly nước, ăn một chén cơm, tất cả đều do tiền định. Ngay cả chúng ta ăn một chén cơm, uống một ly nước đều do tiền định. Thì trong đó có nhân duyên quả báo từ bao đời nó kết lại quý vị. Chúng ta có mặt ở nơi đây cũng do tiền định. Cái gì định quý vị? Cái nhân của quá khứ gặp cái duyên bây giờ nó kết lại, nó định cho cái quả bây giờ. Nếu mà không có nhân cái duyên đời trước, dễ gì chúng ta gặp nhau bây giờ, dễ gì chúng ta ngồi chung với nhau đây để mà cùng tu hành, để mà cùng cùng thảo luận, cùng ở trong đó tham cứu về kinh điển của Phật, những lời nhắc nhở để tu hành. Khó lắm à, không có dễ chỗ nào đâu quý vị ạ. Ơi, người nào ở trong đó có được cái công năng thấy được quá khứ, họ sẽ biết làm, họ sẽ hiểu mình sẽ nên làm cái gì. Là kẹt một cái là chúng ta không thấy được quá khứ, không thấy được vị lai. Chứ mà thấy được quá khứ, thấy được vị lai quý vị, nhất định chúng ta sẽ nỗ lực tu hành. Ở bên ở cái cảnh giới ngạ quỷ đó quý vị, các vị thần mà những cái loài ma, những cái loài có thần thông đó quý vị, họ tu dễ sợ lắm, tu còn hơn chúng ta nữa. Thì họ sao? Họ thấy được tương lai. Tương lai, tương lai sắp tới đây không có thể nào mà chịu nổi. Nó khổ sở, nó thống khổ lắm, thôi bây giờ phải bỏ đi, bỏ cái cảnh này để đi vào cảnh khác tốt hơn. Còn chúng ta không thấy, cho nên cái cảnh của người ta bỏ rồi, chúng ta lại nhào vô quý vị. Nhà cửa trong đó người ta bỏ hết rồi, bây giờ nhào vô, nên về sau nó càng thống khổ hơn. Cho nên mình cứ y vào kinh điển của Phật để thấy được tương lai đi quý vị. Thấy được tương lai, thấy được quá khứ thì tự nhiên chúng ta biết cách làm. Bây giờ nương theo đâu? Nương theo kinh điển mà thấy đi. Vậy đến khi mà có chuyện xảy ra, quý vị thấy trở tay không kịp là. Mà chúng ta thấy trong quá khứ như thế nào, bây giờ nó cái quả như thế đó, chúng ta hiểu, an nhàn tự tại, không có một chút nào lo sợ, không có một chút nào hấp tấp, mà từng bước cải thiện cuộc sống của mình, cải tạo vận mạng của mình. Bây giờ chúng ta cải tạo đi đâu? Cải tạo lên đến Tây Phương Cực Lạc Quốc, lên đến Phật Quốc luôn, chứ không qua những cảnh giới khác. Tối thắng như vậy. Đây quý vị, không phải chuyện đùa là. Cho nên những người nào phát được ý chí cao cả, vượt thắng hơn trời người, mới giải quyết vấn đề này. Những người ở trong đó có nghị lực, có được ở trong đó cái lý tưởng, có được ở trong đó cái năng lực vượt thắng, thì họ mới có thể thấy được điều này để mà giải quyết. Niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền, mà người thường cho là pháp nông cạn. Đây quý vị thấy trong đây các tổ nói trong đó là người ở trong đó, chúng ta tu tu niệm Phật ở đây, Phật nói là vô thượng thậm thâm vi diệu thường, mà người thường xem là pháp nông cạn. Bởi vậy các tổ khi chứng thiền rồi, đắc định rồi, các ngài bỏ để mà biểu diễn chúng ta đi qua niệm Phật, đi qua niệm Phật để mà tối thắng, vượt hết tất cả cảnh giới, đi thẳng vào con đường giác ngộ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng. Hôm nay là giới thiệu cho quý vị thơ nhắc nhở người niệm Phật. Chúng ta nên đem về, thỉnh cái quyển này về và đọc cho nó thấm. Thì ở đây nếu mà chưa có đó, thì ở Cali sẽ có gửi về, thì quý vị liên lạc, thấy không? Liên lạc với bạn đồng tu để mà thỉnh. Nó rất là dễ, chỉ có 50 mấy trang, dễ dàng đọc, dễ dàng tụng. Và chúng ta đọc cái lời văn nào thì chúng ta hãy cố gắng thực hiện nó. Và khi mà chúng ta tu hành, trên con đường tu hành, ai mà chỉ cái gì đó hướng dẫn chúng ta mà nếu mà nó sai với những lời dạy trong này thì thôi mình khoan, hãy áp dụng. Mình để họ áp dụng đi, họ thành công rồi chúng ta theo sao không sao. Mà bây giờ chúng ta theo á, thơ nhắc nhở người niệm Phật. Vì đã theo quý vị, đây là kinh nghiệm thực tiễn của Ngài Hạ Liên Cư để điều khiển pháp hội, điều khiển Phật thất nghiêm cẩn cho mọi người tu. Cho nên đây không phải là cái sáng kiến, mà đây là kinh nghiệm thực tiễn của Ngài. Bởi vậy khi đó tất cả những cái gì Ngài đưa chúng ta phản ảnh ở đây đều trải qua, đều chứng minh, đều thành công rồi Ngài mới nói ra. Còn những người khác chỉ cho mình tu, họ đem mình làm vật để mà thử, chúng ta lại ngoan ngoãn vui vẻ đem thân mình, đem tâm mình cho họ thử. Nếu mà thành công thì tốt, nếu mà thất bại thì cả một đời chúng ta nó không có thành công, và chúng ta mất đi cái cơ hội, cái cơ duyên vãng sanh, rất là đáng tiếc. Cho nên nó hãy kỹ lưỡng, đừng có đem mình làm con vật thí cho người ta thử nghiệm, mà hãy nói nếu mà tốt, nếu mà hay thì xin Ngài biểu diễn đi, Ngài thử đi cô có thành công không. Ngài thành công rồi biểu diễn cho chúng tôi thì lúc đó chúng tôi hoan hỷ vui vẻ theo. Nhớ nha, cái việc quan trọng lắm à. Trong vòng trong vòng 2 năm nay không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Toàn lại chỉ chúng ta những cái pháp tu, mà pháp tu đến hồi cuối cùng sao quý vị, đi qua trật lất hết à. Mà chính họ trong đó bây giờ cũng không thành công. Quý vị thấy như thế nào? Hãy nhìn lại thế nào. Nên mình đã cố gắng, hãy sáng suốt, hãy cẩn thận trên con đường tu hành. Đừng có ai nghe ai nói hay hay lạ lạ một chút, chúng ta nghe là kẹt lắm à.